Niềm hạnh phúc giản dị. Lúc còn là sinh viên, tôi luôn hãnh diện vì mình là niềm tự hào của khoa, của thầy cô và tất cả bạn bè. Bởi thành tích học tập của tôi luôn vượt trội so với cả trường. Bạn bè trong lớp đặt cho tôi biệt danh Tổng đài 108 nhờ vốn kiến thức không chỉ nằm trong lĩnh vực chuyên môn ngành học của tôi. Là sinh viên ngành khoa học xã hội, nhưng trong một cuộc thi tin học không chuyên, tôi đã xuất sắc giành giải nhất. Trong những buổi thuyết trình, tôi luôn là cây đinh của lớp. Chưa một lần nếm trải cảm giác thất bại, nên tôi luôn tự tin mình sẽ thành công khi làm bất cứ việc gì. Nhưng mọi thứ thật không đơn giản như tôi nghĩ. Ra trường, tôi được phân công về dạy cấp 1, vào ngay một lớp hầu hết là những thành phần cá biệt. Mặc dù tôi đã nói khản cả giọng, đã nỗ lực hết sức để giảng giải, nhưng những em học sinh lớp 5 của tôi vẫn không sao hiểu nổi bài học ngữ pháp về đại từ. Đã dạy trong giờ ăn trưa, một em học sinh nữ bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa liên tục, và tôi phải chăm sóc cho em suốt thời gian chờ mẹ đến, một công việc tôi chưa từng làm trước đây. Rồi sau đó lại phải vội vàng lên lớp, phân xử một cuộc ẩu đả với mấy cậu nam sinh trong lớp. Cả ngày tôi bị xoay như chồng chóng. Chuyện này chưa kết thúc, chuyện khác đã xảy ra, làm lắm lúc đầu tôi như muốn nổ tung. Tính đến thời điểm này, tôi đã đi dạy được 2 năm, giờ không biết đã bao lần tôi muốn nói lời từ giã cái nghề khó đồ trẻ này. Tôi thật không hiểu vì sao mình lại chọn nghề giáo viên nữa, và lại càng không hiểu tại sao mình vẫn còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục với nó khi ngày nào lên lớp tôi cũng gặp toàn những chuyện đau đầu như hôm nay. Buổi chiều, dù đã cố gắng hết sức nhưng loay hoay thế nào tôi vẫn về nhà trễ. Tôi luôn đến lớp rất sớm nhưng lúc nào cũng là người ra về sau cùng. Vừa ra khỏi cổng trường, nhìn thấy cảnh xe cổ xếp hàng nối đuôi và dằn dặc, tôi càng thêm ngao ngán. Ngồi trong xe, tôi tua chậm trong đầu mình cả một ngày làm việc đầy căng thẳng. Vì những chuyện không đâu, sự mệt mỏi trong tôi càng tăng lên gấp bội. Chưa hết, khi nghĩ đến việc về nhà tôi còn mấy sắp bài kiểm tra buộc phải chấm cho xong trong buổi tối hôm nay, tôi thấy dường như mình đã chọn nhầm đường. Và thêm một lần nữa trong ngày, tôi tự hỏi mình, lý do gì khiến tôi vẫn còn gắn bó được với nghề dạy học cho đến giờ phút này? Một công việc đã lấy hết của tôi biết bao nhiêu thời gian và công sức. Với khả năng và trình độ của mình, tôi dễ dàng tìm được một công việc khác tốt hơn, nhàn nhã hơn và lương cũng cao hơn. Ban ngày tôi không phải điên đầu vì những chuyện tai quái của các học sinh ngỗ nghịch. Buổi tối, thay vì phải thức đến khuya để chấm bài cho các em, tôi có thể tụ họp bạn bè đi chơi hoặc tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên gia đình. Hạ cớ gì tôi phải nhọc công nhiều như vậy? Nhưng có một lý do duy nhất khiến tôi không nỡ ra đi, đó là các em. Tuy hằng ngày, các em luôn gây ra cho tôi những phiền phức, và có lần tôi đã khóc ngay trước mặt các em. Tôi nói rằng, có lẽ tôi không thể tiếp tục dạy các em được nữa. Cả lớp chợt im phăng phắc, tất cả đều cúi gằm mặt xuống, ngay cả những học sinh thường ngày hay phá rối nhất cũng lặng im một chỗ. Tôi nghe đâu đó một vài tiếng thúc thích vang lên, cơn giận dịu xuống và tôi lại tiếp tục bài giảng của mình. Sau lần đó các em trở nên ngoan và biết nghe lời hơn, dù đôi lúc vẫn gây cho tôi không ít bực bội. Nhưng hôm nay chẳng hạn. Nhưng tôi hiểu các em còn quá nhỏ để có thể ý thức được hành động của mình. Tôi yêu biết chừng nào sự ngây thơ, hồn nhiên trong đôi mắt các em. Tôi chợt nhận ra rằng, tận trong sâu thẳm lòng mình, tôi yêu các em hơn cả. Với tôi, các em quan trọng hơn những buổi tối thảnh thơi của tôi và quý giá hơn tất cả các khoản thu nhập mà tôi sẽ có được nếu làm những công việc khác. Không biết từ bao giờ tôi bỗng thấy gắn bó, gần gũi với các em đến lạ. Thế giới của những tiếng nói, tiếng cười ồn ả, của sách vở, bài kiểm tra bỗng trở nên thân thuộc với tôi hơn bất cứ điều gì. Đó là thế giới của riêng tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt các em mỗi lúc khám phá được thêm những điều mới mẻ. Những cử chỉ vụng về mà chân thành chia sẻ của các em làm lòng tôi ấm áp lạ kỳ. Làm sao tôi có thể bỏ lại sau lưng tất cả những điều đó? Tôi hiểu là mình đã không sai khi lựa chọn nghề dạy học. Đường phố đã hết kẹt xe, những hàng cây bên đường thắp đầy những ngọn đèn nhấp nháy, khung cảnh trông thật đẹp và yên tĩnh. Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng thanh thản, miệng khẽ hát một bản nhạc yêu thích. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu, những mệt mỏi rơi dần sau những vết xe trôi qua. Tất cả những gì xung quanh chúng ta, cho dù là ở phía trước hay phía sau, đều không quan trọng so với những gì nằm sâu bên trong con người chúng ta.